đây nguy hiểm như vậy đấy. Thế cho nên thọ là khổ, cảnh nào cũng là khổ, vui cũng là hoại khổ, buồn là khổ khổ, bình thường là si là hành khổ, cảnh nào cũng khổ, mà chúng ta lại cứ ham thọ. Như cái tai nghe tiếng hàng ngày chưa đủ, còn phải đi nghe ca nghe hát, rồi còn phải mua máy hát về nhà. Thế bởi vì vẫn chưa đủ. Thế cái mắt cũng thế, muốn lãnh thọ thật nhiều, chụp ảnh đi du lịch. Thế thì những cái này là bởi vì chúng ta cứ cho là thọ càng nhiều là càng vui, chứ chúng ta không biết là sáu căn lãnh thọ sáu trần là khổ. Bây giờ vâng lời Phật, quan sát nhận ra thì mới biết để xả thọ. Xả thọ tức là không thọ nữa. Thế nào gọi là xả thọ? Còn chúng mình ấy, thì khổ thọ. Cái gì? À, cái gì? Khổ thọ, lạc thọ và si thọ. Thì cả ba cái Phật cũng gọi là khổ cả. Thế cho nên các bậc thánh, các ngài xả thọ. Thế nào gọi là xả thọ? Tiếng khen, mình cũng biết nó là hư vọng. Đây chỉ là cái rung động của không khí. Mà những cái tiếng chê, mình cũng biết là hư vọng. Đây là rung động của không khí. Thế như thế mình biết cảnh bên ngoài là hư vọng. Thế thì gọi là mình gọi là xả thọ. Nghĩa là mình không lãnh thọ, không đem những cái việc đấy vào tâm, buông. Nam mô A Di Đà Phật, bỏ qua. Như thế gọi là xả thọ. Đó là hai. Vậy là cái thứ nhất ấy, cái thuốc để cho mình hết cái tâm khỏi bị sao xuyến ấy, là quán bất tịnh, thấy cái thân là hư vọng, là cái như bằng đáng chán, đừng có nâng nó lên quá. Cái thứ hai là biết những cảnh bên ngoài là cái hư vọng, chịu khó quán ba cái ai có rẻ để buông những cái hư vọng ấy, đừng có lãnh thọ. Thế được thì xả thọ thì gọi là thánh, mà nếu lãnh thọ thì là phàm. Thế còn cái kiện tướng thứ ba để hàng phục cái vọng tâm nữa là cái gì nhỉ? Xin đọc. Nó là cái thứ sanh diệt suốt ngày, từ sáng đến giờ. Giác Tú nghĩ bao nhiêu thứ tâm rồi? À, đó, nó cứ sanh rồi nó diệt, biết là bao nhiêu. Thế mà chúng mình ấy thì lại cứ nghĩ rằng cái tâm chúng ta làm sao? À, nó là một phiến. Ta có một cái tâm thủy chung, sáng mà sáng suốt. Thủy chung tức là tự cho là mình trước sau không có thay đổi, cho nên gọi là thủy chung. Nhưng mà sự thật là tâm mình biến đổi suốt ngày, mà mình cứ cho là trước sau nó không thay đổi. Thế rồi mình cứ cho là tôi khôn lắm, đích mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, quyết định cái việc tôi thấy đây là đúng. Chúng ta thì cứ cho là như thế. Một khi mà đã sống với cái kiến hoặc, với cái tư hoặc, thì liệu rằng cái thấy cái biết của mình có còn gọi là sáng suốt nữa không? Kiến hoặc là cái gì? Giác Tú nhắc lại, tư hoặc là cái gì? Cái thấy, thấy nghe ngửi nếm, toàn là như thấy là trong kinh dạy rằng do hai trần sáng với tối, mà nghe là do hai trần độc với tĩnh. Chỉ là cái trò chơi của cảnh trần, mà rồi mình cứ mắc vào, mình cho là mình đang sống trong sự thật. Thế cho nên những cái này, mình người nào người nấy cứ tự cho mình là sáng suốt lắm, khôn lắm, phải lắm, tài lắm, hay lắm. Thế chứ không biết là mình đang ở đường mê. Lúc mà nói lên thì người nào mà mê thì là tỉnh, thế là Phật. Tôi là chúng sanh, nhưng mà hàng ngày tôi thấy sự biết của mình. Thế cho nên chúng ta cho là chúng ta sáng suốt lắm, bao nhiêu cái thấy cái biết của mình là phải lắm. Chứ nếu chúng ta nhớ được là tâm chúng ta là cái thứ mù mịt gọi là vọng tâm, sống trong kiến hoặc và tư hoặc, thì chúng ta đâu có cái chỗ quá tin mình như vậy. Thế cho nên đây, bởi vì quá tin cho thân là thật, cảnh ngoài là thật, cho nên cả ngày chúng ta mới sao xuyến mà tạo nghiệp, cho nên mới ví như cái biển nó dậy sóng. Thế là ba cái phương pháp này để tỉnh ra. Cái thứ nhất là gì nhỉ? Cái thân này như vậy. Cái thứ hai là tỉnh ra, biết rằng càng vừa vét bao nhiêu thì là cái khổ, bởi vì tăng trưởng cái mê mà thôi. Cái số ba là nhớ rằng cái tâm mình là cái tâm nó sanh rồi nó diệt, tức là cái vọng tâm, tức là đã gọi là vọng thì nó đâu có thật nữa, mà mình còn cứ tin nó. Thế nếu mình tỉnh được ra cái cảnh ngộ của mình như thế này, thân thì là bất tịnh, cảnh thì là khổ, tâm mới là hư vọng, thì tỉnh được ba cái điểm này thì mình bớt được những cái sao xuyến, mà quay về chịu khó chuyên tu. Ai thiền định thì đi thiền định, ai niệm Phật thì lo niệm Phật, buông rũ sạch vạn duyên. Thế thì nó đỡ, không cái vọng tâm nó đỡ sao xuyến, cũng như cái biển nó được lặng sóng. Còn cái thứ tư nữa là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu căn ấy tức là sắc pháp, sáu trần cũng là sắc pháp, còn sáu thức là tâm pháp. Thì thế nào là sắc pháp mà thế nào là tâm pháp nhỉ? Việt Nam mình gọi là vật chất, nó có sắc chất. Thế còn tâm pháp là sao? Sáu trần, sáu căn ấy là mình nhận là thân thể của mình, gọi là nội pháp. Sáu trần tức là ngoại pháp, và sáu thức tức là cái tinh thần của mình, tôi gọi là tâm pháp, tức là vật chất và tinh thần, thì nó đều là không thật cả. Thì bây giờ tại làm sao mà lại bảo sáu căn của con là không thật? Sáu căn là những gì, con đọc lại đi. Cái nghiệp làm người, mới vào bụng mẹ làm người, thế rồi hút cái máu nhơ của mẹ kết lên làm thành có mắt có tai. Vậy cái mắt này là làm bằng máu, cái tai mũi lưỡi này là làm bằng máu. Mà ngày mai nó còn không? Ngày mai con không ăn cơm nữa, không có máu để nuôi dưỡng nó nữa, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ thối, sẽ rữa. Cái mắt nó, những cái xương này nó sẽ long ra, thì cả mắt cả tai để thành không có, mấy cái xương sọ nó long ra, thì mắt tai mũi lưỡi là hóa thành không. Thế cho nên nó là cái không thật, cái hư vọng do cái nghiệp báo một thời gian, nó không có thật. Thế còn sáu trần sao con người bảo là nó là cái giả? Cái vắn tắt thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật gọi là do hai trần sáng và tối mà nó ra các hình ảnh ở trong thần kinh. Thế còn cái tai thì do hai trần động và tĩnh nó ra các hình ảnh ở thần kinh. Còn cái mũi thì do hai trần thông và tắt. Cái lưỡi thì do hai trần có, hợp và ly. Thế là chúng ta cho cái đường và lưỡi thì là hợp, thế nuốt qua cái cổ thì thành ly. Thế cái ngọt chua của mình nó chỉ có thế. Đấy, thế thì như vậy, cả sáu căn sáu trần là gì? Là về vật chất. Và sáu thức, nhờ con đọc tên sáu thức xem có thuộc không, thì cái này thuộc về tâm pháp, tức là về phần tinh thần. Thế là tại sao cái nhận thức, cái nhĩ thức của con nó thuộc về tinh thần mà lại bảo nó là cái hư vọng? Rồi lại phải có cái ánh sáng, lại phải có cái thần kinh, thế rồi nó mới hiện lên cái hình bóng. Thế quay mặt đi một cái ánh sáng nó tan đi thì cái hình bóng lại tan. Đó là một cái nhận thức đã tan. Thế cho nên cái nhẫn căn ấy, cái tánh Phật ấy, thì mới còn. Chứ những các cái nhẫn thức, nhĩ thức nó biến ra các hình ảnh đây ấy, thì những cái nó theo với cái cảnh trần, nó biến hóa. Cho nên nó là cái hư vọng, nó là cái vọng tâm, vọng thức, nó là cái hư vọng. Thế mà chúng ta lại cứ sống với nó. Còn cái tánh Phật đó là cái tánh thực sự, cái nền tảng của sự, cái biết của mình ấy, thì mình mải mê với cái, những cái nhẫn thức, nhị thức suốt ngày này, cái trò chơi, các hình ảnh, âm thanh chúng ta mải mê suốt ngày, cho nên quên cái chân tâm bản tánh đi. Thế thì ấy, Phật nói là bốn cái thứ này là bốn cái kiện tướng để hàng phục vọng tưởng. Thế con nói tóm lại, bốn cái là những cái gì? Cả tâm lẫn thân lẫn cảnh. Sáu căn ấy tức là thân, sáu trần ấy là cảnh, mà sáu thức ấy là cái vọng tâm của mình. Cho nên cả thân vật chất lẫn tinh thần đều là những cái hư vọng. Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều là hư vọng. Đây là cái tổng quát. Thế thì bốn cái này mà nếu con nhớ được ấy, thì gọi là bốn niệm xứ. Thì sao, tại làm sao bốn cái niệm xứ này lại là kiện tướng để hàng phục cái vọng tưởng? Ở trên đây Phật có ví cái vọng tâm của chúng ta đó, Phật ví với cái gì nhỉ? Sóng biển nè. Cái chân tâm thì ví với chân tâm ví với cái biển cả, cái thật. Thế còn cái vọng tâm ấy thì ví với những sóng gió, cái sóng nó theo gió mà nó bật lên, thế hết gió thì nó lại lịnh xuống, rồi mai có gió nữa nó lại vọng lên. Thế cái vọng tâm của mình ấy thì ví với cái sóng, còn cái chân tâm ấy thì ví với cái biển cả đấy. Thế thì cái biển cả là cái thật. Chư Phật sống với cái tánh Phật, với chân tâm, với cái, cũng như cái biển cả, nó là cái có thật, nó chừng lặng. Cho nên Phật sống với cái chân tâm thì Phật nét mặt khoan thư tươi tỉnh. Thế còn chúng ta sống với cái vọng tâm thì sao? Sống gió là mình. Thế cho nên là nay buồn mai vui, chuyển động sao xuyến. Dạ. Thế Phật chỉ cho chúng ta cái chỗ đó, tức là khuyên chúng ta bỏ cái vọng tâm mà trở về với cái
chân tâm.
Với cái chân tâm. Thế rồi đây, đấy là chỉ bày cái tình cảnh của chúng ta. Bây giờ Phật cho cái thuốc, Phật chỉ cho chúng ta cái gì, thuốc gì để ra, để thoát được cái vọng tâm mà trở về cái chân tâm. Xứ là kiện, bốn kiện tướng. Vậy thì cái gì, phải tu cái gì thì sẽ thoát được cái vọng tâm? Tên cái pháp môn ấy ra, tên nó là gì phải thuộc. Tên là gì? Là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nghĩa là gì? Bốn cái chỗ mình phải nhớ, không được quên. Nói lại, tứ niệm xứ là cái gì? Bốn cái việc này phải nhớ, không được quên. Đã. Ví dụ như bốn cái, con kể bốn cái là những cái gì thì gọi là bốn nào? Kể bốn cái niệm xứ xem nào. Bốn là pháp vô ngã, tức là không thật. Đấy. Thế thì bốn cái này mình phải thường nhớ. Thế cái người mà thân bất tịnh mà lại cứ quên, do đi giễu người khác, thì cái người ấy là người không có trí tuệ. Bởi vì cái thân mình nhơ bẩn mà mình lại quên. Cái bây giờ nhớ đến là cái thân mình nhớ và nhớ được thì đó gọi là có trí tuệ. Thì lúc nào nhớ thì là có trí tuệ, mà lúc nào quên ấy, thì tức là cái người lại là người mê. Đấy. Thế cho nên muốn dạy chúng ta cái trí tuệ, Phật phải dạy chúng ta phải nhớ, tập nhớ đã. Bởi vì chúng ta suốt ngày quên, thì bây giờ phải tập nhớ. Thế cho nên không gọi là bốn tuệ xứ mà gọi là bốn niệm xứ. Nhớ được ấy, là người mình là người quên. Nhớ mà nhớ hoài thế là thành trí, mà hễ mà biết là tâm thân mình bất tịnh thì đó là người có trí, người thấy được sự thật là có trí. Mà cứ nhớ nhớ hoài như thế là người có trí, mà có trí tuệ hoài như thế trong cái nếp sống hàng ngày, ăn ở rõ ràng đúng lẽ phải, là biết cái thân mình bất tịnh thành cái hiện cái đức khiêm nhường. Để thấy cái vị ấy là người có trí tuệ, tức là cái trí trước hết là phải niệm, rồi từ cái niệm lâu nó từ cái trí nó lâu nó thành tuệ. Tuệ nghĩa là nó hiện lên bằng cái nếp sống, cái cách ăn ở của mình, nó hiện cái người đã giác tỉnh được cái việc này. Thế như thế đến khi ấy gọi là có tuệ. Xin đọc tiếp. Thế là có cái tâm gì nó nổi lên, chạm một cái con thấy cái bông hoa tươi đẹp, cái bình bông đẹp, thế là liền có cái gì ở tâm con nó nổi lên, đã khoan khoái bằng lòng vui, cái gọi là thọ. Cho đến khi nghĩ là nó thành tưởng rồi, nó sang cái tưởng rồi, cái tâm chúng ta nó nhanh như điện, hơn điện, điện cũng không kịp. Thế thì cho nên cái thọ nó khác, cái tưởng nó khác. Cái thọ tức là lãnh thọ vào. Thế thì cái tướng của sự thọ ấy, là cái khổ với cái vui nó hiện lên, thì biết là mình đã có lãnh thọ. Còn đến khi suy nghĩ là đi vào cái tưởng rồi. Đấy. Thế thì những cái khổ, các con cho thí dụ là vui, thế còn cái khổ, bây giờ đang nói về cái thầy vừa mới nhắc con phải phân tách cái thọ nó khác, cái tưởng nó khác. Học đạo Phật thế mà tỉ mỉ, không kém gì các nhà khoa học đâu. Phải tỉ mỉ và đích xác, thứ nào minh bạch thứ nấy, chứ không học luộm thuộm được. Bởi vì mình nghiên cứu cái tâm của mình phải minh bạch. Thế cho nên học phải minh bạch. Thì đến lúc mà chiếu soi cái tâm mà nó mới minh bạch. Mà có minh bạch ấy, thì mới thoát được cái mê, mới tỉnh được ra. Còn cứ xô bồ thì nó không thể tỉnh được, khó lắm. Cho nên phải tập cho nó chính xác. Cái nói sự đang chúng ta đang nói cái dòng này là chỉ nói về cái thọ thôi, chứ không có nói về cái tưởng. Đang nói về cái khổ với cái vui. Tại sao không nói đến cái tưởng mà chỉ nói đến cái khổ vui thôi? Nói đến cái thọ thôi mà không nói đến tưởng. Ở cái câu này, cái đoạn này không nói đến tưởng. Cả cái đoạn này chỉ nói đến khổ, đến vui là tại sao? Đã, cái khổ ấy, đã, với cái vui. Vui, thoải mái, thế là rồi nó đi luôn, nó đến yêu thích. Nó từ thọ nó mới là cái gốc của cái tưởng. Bởi vì nó đem cái vui cho mình, cho nên mình mới yêu, mình mới thích. Thế cho nên do cái vui này nó kích thích. Vì cái miếng ăn ấy, nó đem cái ngon cho mình, nó kích thích. Thế cho nên mình mới sống chết để lo cái tính toán, để lo cái miếng ăn. Bởi vì nó kích thích cái vui. Cho nên làm xong cái nhà đó ăn mừng, đám cưới cũng ăn. Nói cái gì vui, người ta cũng lo, người ta lấy cái ăn làm gốc. Thế thì cái ăn ấy là cái gốc của cái vui của con người. Cái vui, vì cái vui nó kích thích, cho nên mình mới tham, mình mới ưa, mình mới muốn, rồi mình mới tưởng ra đủ các thứ. Thế mà cái khổ ấy, nó cũng kích thích, cho nên mới sinh hiềm, sinh ghét, sinh giận, tìm cách lánh xa. Thế cho cái khổ với cái vui ấy thuộc về thọ. Cái ham, cái thích, cái ưa, cái ghét, cái đó thuộc về tưởng. Hai cái nó liền nhau nhanh như điện. Chúng ta cứ bị nó chi phối. Thế cho nên đây này, cho chúng ta quán về cái thọ. Này, cái khổ với cái vui không tự có, chỉ do căn trần tiếp xúc mà nảy sinh. Đây ngài chỉ cần quán cái thọ, bởi vì cái thọ nó là gốc, nó kích thích chúng mình, mà thành ở chúng mình thành tham, thành giận. Tham với giận ấy, tức là cái yêu, cái ghét, cái là thuộc về tưởng. Con phải phân tách để nhận mặt nó từng cái một. Con thấy vui, nhìn thấy cái bông hoa là thấy vui. Thế thì cái vui ấy, nó ở đâu? Nó là cái gì? Giờ con đâu có cái vui ấy. Này, chỉ bởi vì này nó chỉ nảy sinh mỗi khi căn là con mắt, trần là cái bông hoa, con mắt với cái bông hoa tiếp xúc nhau thì có cái vui nó bật ra. Nó thế đến khi mà không có cái con mắt con không gặp cái bông hoa thì cái vui có không? Thế, thế thì cái vui nó như thế, thì cái khổ nó cũng vậy. Chỉ do căn gặp trần mà phát sinh ra cái vui với cái khổ, thì như thế gọi là thọ ấm. Gì nữa, đọc tiếp.
Đã đợi duyên mới có, thì không tự thể.
Nghĩa là đợi duyên là cái vui ấy, nó đợi duyên mới có là thế nào? Nghĩa là con mắt ấy, phải có con mắt lại phải có bông hoa, mà lại phải hai cái nó gặp nhau. Chứ nếu con mắt mà không gặp bông hoa thì không thể có cái vui ra được. Thế cho nên cái vui này ấy, nó phải đợi ba duyên. Một là con mắt, hai là cái hoa, ba là cái con mắt lại gặp cái hoa. Cho nên nó phải ba duyên ấy thì cái vui nó mới hiện lên. Cái nó phải đợi duyên nó mới hiện lên. Rồi khi cái duyên long không gặp nhau nữa ấy, thì cái vui nó còn không? Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật. Đấy. Cái chỗ của con người ra điều mình giỏi hơn muôn vật. Bởi vì con chó kia, con mèo kia nó phải phục tòng mình. Mình nuôi được nó. Thế rồi mình đi thả câu, mình bắt cá, mình ăn thịt. Đối cho đến nỗi còn nói là rời sinh ra muôn vật để cho tôi ăn nữa. Thế con người cho rằng mình là hơn hết cả đấy. Thế nhưng mà sự thật ra thì mình có hơn con vật không? Tự phụ là mình thông minh vì mình có chế tạo ra cái xe hơi, cái máy bay. À, thì tựa hồ như mình thông minh hơn nó. Nhưng mà trong cái nếp sống hàng ngày của mình thì mình vẫn là một loài vật như tất cả loài vật mà thôi. Làm sao mình với con chó lại giống nhau? Ở chỗ nào nhỉ? Vẫn nhận cái thọ với cái tưởng là ta. Chỉ có người nào học Phật ấy, mới xả thọ, mới buông cái vọng tưởng, cái người ấy mới thật ở trên loài vật. Còn nếu mà vẫn cứ nhận cái thọ, cái tưởng là ta, thì cái người ấy vẫn chỉ là một thì người nhưng mà vẫn là con người. Con chó, con cọp, con người, nghĩa là một loài vật mà thôi. Chung quy cũng chỉ là một loài vật. Đấy. Chỉ khác, nếu muốn khác loài vật ấy, thì phải ở cái chỗ không, mình cứ thọ, thì bây giờ các thánh các ngài xả thọ. Mình cứ sống với vọng tưởng, các ngài hàng phục cái vọng tưởng, các ngài trở về chân tâm. Ấy, như thế thì cái vị ấy ra khỏi loài vật. Còn nếu còn sống với thọ và tưởng, hai cái cặp này thì vẫn là loài vật thôi. Vậy xin chỉ cái chỗ loài vật ấy, tưởng ấy mới chính là cái loài vật. Nó tham. Đấy, người ta xe ô tô, người ta ngoài kia, nó ở đây nó cũng gâu gâu, nó đuổi ta. Tưởng mà đấy. Sao? Là bởi vì rằng con mắt như chúng ta là học mấy cái ai có rè đó, có phải những cái chúng ta thấy bằng mắt đây là đều là cái bóng ảnh ở trong thần kinh không? Có không? Mà bây giờ y theo những cái bóng ấy mà ta khổ, ta vui, ta yêu, ta ghét, vậy thì ta có khôn hơn con chó với con mèo không? Hay mình cũng như nó mà thôi, nghĩa là cũng sống ở trong cái kiến hoặc cái tư hoặc. Vẫn lầm cho là thật. Có không? Bây giờ đấy, như con chó nó thấy người lạ tới, thì nó thấy thì nó cho là nó thấy cái người ở bên ngoài rồi. Chứ nó có biết là nó thấy cái bóng ở trong thần kinh nó không? Con chó nó có biết được cái ấy không? Thế cho nên đó mới lầm. Thì nó lầm là phải, bởi vì nó là con chó. Còn mình cậy mình khôn hơn nó, liệu mình có khôn hơn không? Hay là mình cũng như nó, y theo những cái bóng hiện ở thần kinh, y theo những cái âm vang hiện ở thần kinh bên tai của mình. Đó, những cái hư vọng ấy mình cho là thật, rồi mình đem những cái đó mình cho là cái chi kiến, cái chỗ thấy, chỗ biết của mình, rồi quyết định thế là đúng. Vậy thì mình có khác gì con chó với con mèo? Cứ cái gì, cái bóng nào hiện ở nơi con mắt cho là thật, cứ cái âm thanh nào hiện ở nơi tai cho là thật, cứ cái ngon hiện lên lưỡi cho là thật. Vậy mình với con chó có khác nhau không? thế. Cho nên là mình tưởng là mình thông minh hơn nó. Nhưng nếu mình còn cái thọ với cái tưởng này, mình còn sống ở trong cái kiến hoặc với tư hoặc, thì mình có thật là người đã giác tỉnh chưa? Thế cho nên mình cũng như nó mà thôi. Gia đình được sum vầy thì gọi là vui, hay là làm ăn kinh doanh được nhiều tiền thì gọi là vui. Thế sao Phật lại gọi là hoại khổ? Phật không bảo là vui, Phật gọi là khổ. Cái gì nó cũng vô thường, ăn cái bánh gọi là vui, thấy ngon thì gọi là vui, nhưng mà cứ ăn đâu nó hết đấy. Rồi đến lúc Phật thành anh nhớ cái bánh, thích cái bánh, rồi hệ lụy vào cái bánh. Thế như gia đình sum họp thì gọi là vui. Thế nhưng mà ở đời cái sinh ly tử biệt không thể nào tránh khỏi được. Cho nên cái vui ấy nó lại là cái gốc. Ví dụ như một người ta vẫn cô đơn một mình, một bà cụ già không có con, thế là xong. Thì cũng gọi là khổ, nhưng mà thực ra người ta cũng thế. Thế nên còn có những các cụ mà có con, đến khi mà thời hạn ngày xưa có cái lệ cứ cho bắt đi ra lính ra trận, thế cái lúc đi là cả nhà lo sợ, mà rồi đến lúc được tin chết trận, hay là cái đau đớn nó lại còn nhiều bằng bao nhiêu. À, cái người ta không có con ấy thì người ta lại bình an. Còn bây giờ vì có con thì vui thì ấm áp, thì cho nếm cái thú vị của cái vui vẻ gia đình. Nhưng mà rồi đến cái ngày tan rã biệt ly thì lại là cái vui ấy nó chính là cái gốc khổ. Thế còn tiền bạc mình buôn bán được lãi nhiều thì mình vui, tại sao Phật cũng gọi là cái hoại khổ? Thật thế, cái gì nó cũng vô thường. Bây giờ mà làm ăn buôn bán có lúc lãi thì vui, nhưng mà lại có những cái lúc lỗ thì lại buồn. Và lại đồng tiền, nó hay chính cái đồng tiền nó gây cho mình nhiều cái khổ mà chúng ta thì không biết. Đồng tiền nó là gốc của sự tham. Thế mình có tiền ấy là ước cái này mong cái kia, cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích, mở ra cái lòng tham, mà tham mới chính là gốc khổ. Thế nào là vô ngã? Nghĩa là nó không có thật. Như cái thân của chúng ta không có thật, nó làm bằng đất nước gió lửa, chứ nó không phải là ta, cho nên gọi là vô ngã. Vạn pháp cũng thế, nó không có thật. Thế mà nó đã không có thật mà bây giờ mình lại cứ tưởng nó có thật, nhưng mà nó vô thường mình lại tưởng nó còn mãi. Do cái chỗ đó mà mình cứ huân tập cái ngu si, mà khi cái ngu si huân tập ấy thì sẽ đi đến cái quả báo ở đâu? Cái sự thế gian nó không thật mà mình cứ chấp là thật. Thế cho nên cái quả báo quyết định là đi đến tam đồ khổ báo. Nhưng tại làm sao? Tại làm sao mình si mê, mình cho cảnh đời là thật, mà mình lại đi đến quả báo là phải rơi xuống tam đồ. Tam đồ là cái gì? Là ba, đồ là con đường. Ba con đường, một con đường gọi là con đường lửa, tức là gọi là hỏa đồ. Con đường lửa là đi vào địa ngục. Còn một con đường gọi là con đường thứ hai gọi là đao đồ. Đao là dao, gươm, binh khí đánh nhau. Đó là con đường đi vào cảnh giới quỷ, chỉ đối xử với nhau bằng đao, bằng búa. Thế với con đường thứ ba gọi là huyết đồ, tức là con đường máu, là những loài vàng xanh, nó ăn tươi nuốt sống với nhau, rồi thì nó bị người ta cắt cổ mổ bụng, cho nên gọi là con đường máu. Thế thì gọi là tam đồ, tức là ba con đường. Lửa là hỏa đồ, rồi đao binh đánh nhau thì gọi là đao đồ, và bị người ta chặt cổ mổ bụng chảy máu gọi là huyết đồ. Thế là ba cái đường khổ. Nếu mà chúng ta thấy cái cảnh vật thật, chúng ta khởi cái tâm tham tâm giận, thì là có những cái hành động làm những việc ác, cho nên cảm cái quả báo về cõi tam đồ. Thế cho nên nếu chúng ta cứ gọi là bình thường, không buồn, không vui, thì Phật cũng bảo chúng ta đang đi đến cái chỗ khổ. Bởi vì cứ thấy là bình thường, đâu có biết là mình đang huân tập cái ngu si, mình ở lì ở trong cái đường vô minh, không tỉnh ra, cho nên sẽ chịu cái quả báo khổ ngày mai. Xin đọc tiếp. Tưởng là người xuất gia thì có bổn phận, mà thật thế, đã gọi là xuất gia thì vì ta khỏi những cái phiền não. Nhưng mà chúng ta nhiều khi lầm, cứ tưởng cạo đầu vào ở chùa thì gọi là xuất gia, như thế là sai. Bởi vì cái chuyện mà rời khỏi gia đình vào ở chùa đó là chỉ là một cái phương tiện cho nó bớt những khó khăn để mình dễ tu thôi. Của người xuất gia là phải dẹp những các phiền não. Mà bây giờ muốn dẹp các phiền não thì chúng ta phải làm thế nào? Ở đây Ngài nói là dù xuất gia vẫn sâu kết phiền não, mà rồi thì gồng gánh những cái phiền não ở trọn đời. Thế làm nào để cho đừng sâu kết những phiền não, khỏi phải gồng gánh những cái này? Chiếu ba thứ: quán chiếu cái thân nó hư vọng, rồi quán chiếu cái tâm nó hư vọng, rồi quán chiếu cái cảnh nó hư vọng. Này, thế bây giờ Thanh Hòa quán chiếu cái thân hư vọng thế nào? Là gạo, nó là đất, nước, gió, lửa, già tạm, rồi mai đây nó già, nó chết, nó sẽ thối hóa, tan rã, nguồn tàn trả về cho đất. Đó là cái thân hư vọng, tỉnh được ra thì nó đỡ. Thế còn thế nào là quán chiếu cái tâm hư vọng? Đấy là cái thứ nó như là có lò xo, hễ mà gặp duyên thì nó bật ra, hết duyên thì nó lại tan đi đâu mất, tìm không thấy nữa. Cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận, cái yêu, cái ghét, nó cứ hiện lên, gặp duyên thì nó bật lên, xong nó tan đi tìm không được nữa, không biết nó ở đâu. Thế cho nên rằng nó là cái vọng tâm. Chúng ta nhớ rằng thân ta với thân mọi người là đất, nước, gió, lửa. Cái tâm ta với cái tâm của tất cả chị em cũng chỉ là thứ vô thường, theo duyên mà giả hiện, không có thật. Bây giờ còn cái thứ ba nữa, ta phải quán cái gì nhỉ? Sáng thì nắng, chiều thì mưa, mặt trời lên thì sáng, mặt trời lặn thì tối. Cuộc đời vinh nhục, chợt vui, chợt buồn, chợt người ta khen, chợt người ta lại chê. Thế cho nên biết nó đều là những cái hư vọng, nó giả hiện, nó vô thường, nó không thật. Thế để đừng vướng mắc, đừng bận lòng. Người ta khen mình cũng đừng bận lòng, mà người ta chê cũng đừng bận lòng. Hay hôm nay ở nhà chùa vui vẻ, đầm ấm, thế thì cũng bình an, vui vẻ, cùng nhau tu. Mà lỡ ngày mai chuyện này, chuyện khác nó xảy ra, thì mình cũng biết có sum họp thì có chia ly, có cái lúc thịnh thì lại có lúc suy. Sự đời nó là như vậy, cho nên không cứ bền tâm mà tu hành, không có bật lòng đến những các cái cảnh. Thế như thế, cái vị nào mà giữ tỉnh ra được như thế thì tự nhiên cái tâm nó không vướng bận, mà nó không vướng bận thì được an định cái tinh thần. Chứ đừng nghĩ rằng vào chùa là cứ vào chùa là Phật độ cho rồi mình sẽ thành Phật, mình tu là Phật độ cho sẽ làm thành Bồ Tát, làm thánh hiền. Nếu mà không chịu tu, không chịu tỉnh ra, bỏ những các phiền não, thì ở đây Ngài bảo nếu mà không tu thì sẽ gồng gánh những cái phiền não để trọn đời. Cho nên chính mình phải tỉnh ra, mà muốn tỉnh ra thì phải tập những cái phương pháp quán chiếu suy ngẫm hàng ngày, suy ngẫm cái thân tại làm sao nó lại già, bởi vì nó làm bằng đất nước gió lửa, nó không phải là thật là ta. Rồi lại suy ngẫm cái tâm của mình, làm sao Phật lại bảo nó là cái vọng tâm. Thế thì thấy rằng cái tâm yêu ghét mừng giận này nó không phải mình. Thế cứ gặp cảnh ấy thì nó bật lên, thế hết cảnh ấy thì nó lại tan đi, tìm không biết nó ở chỗ nào để mà nắm lấy nó cả. Cho nên nó là cái hư vọng. Tình như thế thì mỗi khi cái tâm ấy nó muốn giận hờn thì mình thấy là nó là một cái thứ hư vọng. Đừng nhận là ta giận, đừng nghĩ là tôi hờn, mà biết đây là những cái hư vọng, nó hiện lên rồi nó tan đi, cứ mặc nó rồi nó hết, mà lấy đó làm cái chỗ tu hành của mình. Những cái cả ngày đề tâm như thế, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cái chợt có những cái mống tâm nó khởi lên, nó phiền bà này, nó giận bà kia, hay là nó bảo ta nên đi chơi Đà Lạt, đi về thăm cháu, những cái như thế thì biết là những cái vọng tâm nó khởi lên, cứ mặc nó rồi nó tự tan. Đừng nhận nó là ta, mà thứ nhất là đừng có nghe theo nó. Thế nếu mà được như vậy thì cái tâm chúng ta sẽ bình an, mà chúng ta sẽ chứng quả thánh, bởi vì nó hết tham hết sân thì cái vị ấy gọi là thánh hiền. Xin đọc tiếp Đại Uy Thần. Sao không giúp cho chúng ta hết tham hết sân? Theo như hạnh chánh, cha mẹ có thương con không? Cha mẹ nào cũng thương con, mà cũng muốn cho con nó nên người. Thế vậy mà sao bây giờ tôi thấy bao đăng những con nhà, thì nói nhà nghèo đã, thì báo đăng là những con nhà, những vị mà sung có danh tiếng ở giữa thành phố, mà con cứ đi ăn cướp. À, hiện tại bây giờ báo mà ta sụp cả ảnh nữa, là con cái cứ đi ăn cướp, giết người để lấy của, thế rồi vào tù rồi người ta chụp ảnh. Thế tại sao cha bố mẹ giàu có như vậy, và quyền lực nó đang có danh giá ở giữa thành phố nữa, báo thì người ta không gọi tên ra, nhưng mà người ta ghi thẳng đây là toàn là những con nhà quyền quý đã danh tiếng, hiện đang có mặt ở thành phố Sài Gòn. Đã. Mà người ta chụp ảnh ở một lô mà nó thành từng băng với nhau, nó đi ăn cướp. Mà tội nghiệp nó mới có 18, 19, đứa lớn nhất mới có 20 tuổi, mà cứ đi ra đường cái đẩy người ta ở những cái phố vắng, ta đi cái xe ông đa nó đẩy một cái người ta ngã, thế nó cướp thẳng xe, thế mà nó đâm cho cái người một nhát, cái rước thẳng xe đi, nó không cần phải hỏi han gì cả. Thế thì cha mẹ làm sao mà không thương con, mà cứ để cho con như vậy, chứ không có bố mẹ nào mà dạy con đi ăn cướp cả. Trong cái tờ báo người ta đăng thì người ta ghi, người ta bảo người ta đến, người ta hỏi những bà mẹ, những bà mẹ bảo tôi cũng không biết tại làm sao, chứ thật tôi sắm cho nó đủ hết, nó không thiếu gì xe cộ, chứ đừng nói đến tiền bạc, tôi sắm cho nó đủ hết, mà không biết tại làm sao nó lại cứ thế. Thế nó cứ đánh đu với bạn bè, nó cứ đánh đu, thế cho nên đến nỗi mà xảy ra mà bây giờ người ta chụp ảnh, người ta đăng báo rõ ràng. Thế tôi có cắt cái tờ báo tôi đưa cho sư chú bạn Đà La, chú hỏi thăm tôi về tình hình ở Việt Nam, tôi và tôi chả biết gì, ngồi ở nhà không biết, nhưng đấy đưa báo cho sư chú xem, thấy những cái cảnh như thế. Thế là bởi vì rằng bố mẹ bảo mà nó không chịu nghe. Đấy. Chỉ có một cái lý do là cá không ăn muối thì cá ướt. Thế thì đây cũng thế. Chúng mình ở trong chùa, Phật tổ Phật dạy mình không được tham, không được sân. Thế rồi các tổ lại dạy mình phải quán chiếu cái thân, quán chiếu cái tâm, quán chiếu cái cảnh, biết nó là vô thường, là vô ngã, thì sẽ không, cái tham và cái sân nó lại không khởi lên. Thế rồi lại dạy chúng ta hãy nhìn lại cái tâm mình, hễ thấy nó cái tham nó khởi lên, cái sân nó khởi lên thì đừng nhận là ta, cứ ngồi im đấy ngó nó rồi nó sẽ tan. Có phải Phật tổ dạy mình hai việc đấy không? À, đấy. Nhưng mà chúng mình không chịu nghe. Đấy. Cả ngày tuy rằng cũng có lòng tốt, cũng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật với cái niệm ở đầu lưỡi thôi. Còn thì khi cái tham nó nhận, đấy, nó được khởi lên mà cho đến có khi nó xui ăn cắp tiền của các vị tu hành. Người ta tu hành ấy, mình cúng thì mình được phước. Nhưng mà mình lấy trộm của người ta thì cái tội là nặng lắm. Thế nhưng mà lúc bây giờ nó cứ mê. Thành ra cái tham nó nổi lên, mình cứ nhận là mình, rồi để nó sai sự. Cái sân nó nổi lên, mình cũng cứ nói là tôi bực lắm. Thế rồi để nó sai sự, cho nó láo, cho làm bậy. Thế thì không vâng lời Phật, không vâng lời tổ, thì cho nên rằng cứ thành ra cứ phải chịu những cái oan báo như thế. Phật với tổ dạy không, mỗi khi mà tham với sân nó khởi lên thì phải đừng nhận nó là mình, phải biết nó là vọng tưởng, mặc để nó tan đi. Phật tổ vẫn dạy nếu mà trong tâm nó cứ luôn luôn nó khởi cái tham, luôn luôn nó khởi cái sân, thì quán chiếu cái thân này là hư vọng, cái tâm này hư vọng, cái cảnh hư vọng, mà Phật dạy cả phương pháp để quán chiếu. Nhưng mà chúng ta không chịu vâng làm,